có một cô tên là Hernard. Cô là tác giả của quyển sách là Những Bàn Chân Ở Trên Nơi Cao. Cô chia sẻ cuộc đời của cô trong một thời gian không có làm việc được, bị tê liệt vì có nhiều cái lo lắng và sợ hãi trong cuộc đời của mình. Một ngày kia thì cô đến nhà thờ và nghe mục sư giảng kể lại câu chuyện về mấy con chim khôn ngoan bay trên bầu trời. Và những con chim này bay đi ngang qua những cánh đồng ruộng lúa và những khu vườn, thấy có nhiều cái cây rất là ngon. Và con chim khôn ngoan này thấy những cái con bù nhìn. Quý vị nhớ không? Cái người mà người ta làm bằng rơm đó, mặc áo quần rồi treo lên cánh đồng hoặc là dựng lên các khu vườn cây. Thì ông mục sư kể là mục đích của những cái người hình nộm và những người bù nhìn này là để làm cho con chim hoặc là những số vật sợ hãi vì tưởng là ông chủ đang đứng gần. Cho nên tiếng Anh nó gọi là scarecrow. Nhưng mà ông mục sư nói những con chim này nghĩ không có sợ, nó rất là khôn. Nó nói đây là ông chủ mời nó tới để ăn lúa và mời nó tới xuống cái vườn của họ để nhặt những trái cây ngon để ăn. Cho nên con chim này nó bay xuống, nó nói đây không phải là hù nhắc mình, đây là những lời mời mình xuống ăn. Cho nên các con chim này bay xuống để ăn những cái trái ăn ngon và những hạt lúa mới. Ông mục sư kết luận câu chuyện đó nói cuộc đời của chúng ta có những thách thức khó khăn, và nhiều khi chúng ta gặp những thách thức trong cuộc đời, chúng ta thấy mình bị đẩy tới một cái góc và mình trở nên giống như những con châu chấu trước những cái bàn chân con voi, và mình không muốn làm gì hết mà mình đã bị tê liệt và mình không quyết định làm gì được hết. Nhưng mà ông nói trong Chúa, trong ơn lành của Ngài, Chúa cho phép những việc thách thức trong cuộc đời của mình nó giống như lời mời để mình bước tới những cái cánh đồng mà Chúa muốn dạy dỗ, để cho mình tiếp nhận những cái điều tươi mới trong cuộc đời của mình, và ở đó mình có thể tiếp nhận được cái sức mới của Ngài. Sau khi cô nghe câu chuyện này, cô nhìn lại những cái khó khăn mà cô đang trải qua trong mấy tháng này. Cô nói ồ, như vậy thì trong ơn của Chúa thì Chúa mời mình bước vào trong mối tương giao cho mình đó. Mình không nên để mình bị tê liệt như vậy. Và từ đó thì cô ra khỏi được cái sự sợ hãi đó và phát triển cuộc đời của mình và trở thành tác giả viết những quyển sách rất là được ảnh hưởng cho những người xung quanh. Sứ đồ Phao-lô trong cái cuộc đời theo Chúa thì cũng thấy cái hoàn cảnh của con dân của Chúa. Cho nên ông trong đoạn kinh thánh này ông có ghi, và tôi mời quý vị suy gẫm đến câu kinh thánh sau này, đó là đoạn 4 câu thứ 18, kêu gọi chúng ta là trong hành trình thuộc linh chúng ta gặp rất là nhiều thách thức. Và kinh thánh có ít nhất là 145 chữ đừng sợ. Đừng sợ chi, hay là chớ sợ. Bởi vì cuộc đời của mỗi chúng ta trên hành trình theo Chúa có rất nhiều lần chúng ta bị sợ và chúng ta bị tê liệt vì những nỗi thách thức của cuộc đời. Cho nên sứ đồ Giăng kêu gọi và dẫn chúng ta vào trong câu suy gẫm sáng nay, đó là không có sự sợ hãi trong tình thương. Vì sự sợ hãi thì có cái nỗi hình phạt của nó. Cho nên chúng ta bước vào trong đó để suy gẫm lời của Ngài. Sáng nay chúng ta suy gẫm như thế nào là không có sợ hãi trong tình thương. Không sợ hãi trong tình thương thì có những đem lại cho mình những ích lợi gì, và làm sao chúng ta kinh nghiệm được cái sự bình an mà Chúa ban trong tình thương của Chúa. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con, trước mặt chúng con lời của Ngài, bên sau đó là tác giả là Đức Chúa Thánh Linh, là quyền năng của Chúa. Nguyện xin Chúa cho chúng con nghe những lời của Chúa dạy sáng hôm nay, không phải chỉ là những tri thức, những chữ, nhưng mà là những sự hướng dẫn, những ý muốn của Ngài và quyền năng biến đổi của Chúa qua lời của Ngài. Xin Chúa cho chúng con, người nói, người nghe được ơn lành của Chúa, để chúng con nói những điều mà Chúa muốn chúng con nói, và chúng con nghe được những điều Chúa muốn dạy dỗ cho chúng con. Nguyện xin Chúa Thánh Linh, tác giả của lời này, sẽ soi sáng, sẽ thuyết phục và làm cho lòng anh chị em chúng con được mạnh mẽ, để chúng con được đứng dậy rời khỏi phòng này được ơn lành của Chúa và sống một đời sống đẹp lòng Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và hết lòng cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ý thứ nhất là như thế nào là không sợ hãi trong tình thương. Chúng ta trở lại câu 18, quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương. Tình thương ở đây là sự thăm viếng thiên thượng. Tình thương ở đây chúng ta học cả suốt tháng này, đó là tình thương hy sinh. Cái tình yêu thiên thượng của Chúa ban cho, chứ không phải tình thương bình thường, hay không phải là tình bạn, không phải là mình đáp lại cái sự tặng phẩm của người khác. Nhưng mà đây là một tình thương hy sinh, tình thương của Chúa đến trong cuộc đời của mình. Ở trong cái sự hy sinh của Chúa đó, sự sợ hãi được biến mất. Thứ hai nữa là chúng ta suy gẫm tới từ sự sợ hãi. Thiếu gì cái chuyện sợ phải không? Kinh Thánh nói đến đủ hình thức của sự sợ hãi trong cuộc đời. Và ngày hôm nay chúng ta sống ở trong thế giới chúng ta đang sống nè, chúng ta sợ bệnh, chúng ta sợ công ăn việc làm, chúng ta sợ tương lai, chúng ta sợ con cái của chúng ta vì khó khăn, chúng ta sợ rất là nhiều điều. Nhưng mà trong Kinh Thánh có một cái điều mà Chúa nói chúng ta phải sợ. Quý vị có nhớ là sợ gì không? Là kính sợ Chúa, phải không? Sợ đó là kính sợ Chúa. Nhưng mà ở trong cái nghĩa sợ đây, nó gọi là mình bị terrified, có nghĩa là mình bị kinh hoảng, cái thân thể của mình bị thắt lại và mình không có thể làm gì được. Chúa không có biểu mình gặp Chúa mầm mọp dưới đất giống như là con dế. Chúa muốn ta kính sợ trong một cái lòng là tôn kính. Nhưng mà ở đây không có sợ hãi, là Chúa muốn dặn chúng ta có một điều sợ mà chúng ta phải sợ. Đó là sợ đấng có thể cất linh hồn và luôn mạng sống của mình, và bỏ linh hồn của mình vào cái nơi khổ đau triền miên. Đó là cái điều mà Chúa dặn chúng ta phải sợ. Ngoài ra Chúa dặn chúng ta là đừng có sợ gì hết. Không có sợ bất cứ ai, quyền lực trên bầu trời dưới đất, bởi vì Đức Chúa Trời là chủ tể của mọi sự. Ở đây nói chữ sợ, ở đây là sợ gì? Sợ một ngày kia quyết có sự này. Vì sao mà sự yêu thương được, câu 17, được nên trọn vẹn trong chúng ta, hầu cho chúng ta được lòng mạnh bạo, là can đảm trong ngày đoán xét. Ấy là Chúa thế nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian này. Có những lần chúng ta sợ suy nghĩ đến ngày chúng ta sẽ gặp Chúa, chúng ta trên hành trình theo Chúa đó, chúng ta sợ là chúng ta bị thiếu, không đủ tiêu chuẩn để gặp Ngài. Hoặc chúng ta sợ rằng Đức Chúa Trời sẽ quở trách chúng ta về những việc trong ngày cuối cùng. Ở đây Phúc Âm Giăng là sứ đồ Giăng muốn nói chúng ta đến cái sợ hãi đó. Nhưng mà khi chúng ta ở trong tình thương của Chúa thì chúng ta không có sợ cái đó. Sợ ở đây có nghĩa là mình vững tâm, vững tin để gặp Chúa trong cái ngày chúng ta gặp Ngài, trong cái ngày mà Chúa có thể xét đoán hết tất cả trời đất muôn vật, thì chúng ta vạn dĩ gặp mặt Chúa và vui mừng gặp Ngài. Sứ đồ Giăng muốn nói với chúng ta là khi chúng ta ở trong Chúa, tình thương của Ngài, thì chúng ta không có sự kinh hãi này. Sự kinh hãi ở đây là sự không bảo đảm, có nghĩa là không vững tin trong ngày Chúa đến, sự đoán phạt vì mình có thể thiếu những công việc của Chúa dạy, mình có thể bị sợ hãi vì mình bị chế giễu, mình bị bắt bớ vì Chúa. Nhưng mà không, Chúa dặn chúng ta là ở trong tình thương của Chúa thì chúng ta được kinh nghiệm cái sự bình an này. Lời hứa này Phúc Âm Giăng nói chẳng có sự sợ hãi trong tình thương, tình yêu thương trọn vẹn đuổi xa sự sợ hãi. Sợ hãi và tình thương, mấy nhà giải nghĩa Kinh Thánh nói là không có thể đứng chung được. Khi chúng ta có tình thương của Chúa thì chúng ta không có sợ cái ngày mà Chúa đoán xét chúng ta. Bởi vì lý do là tự gì? Chúng ta đã được Chúa bao phủ cuộc đời của mình trong tình thương của Ngài. Và mỗi chúng ta đã được Chúa cứu, đổ huyết ra để cứu chúng ta rồi. Vì vậy cho nên khi các ông bà các anh chị suy nghĩ đến một ngày chúng ta gặp Chúa, thì chúng ta, Sứ đồ Phao-lô nói chúng ta đừng có sợ hãi về cái chuyện đó, vì Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta và đã cứu chúng ta rồi. Đó là trong cái nghĩa của sự hễ có tình thương của Chúa cứu rỗi thì sẽ không có sự sợ hãi trong cái ngày cuối cùng. Tình yêu của Chúa sẽ dẫn đưa chúng ta đến sự chăm sóc, tình thương và sự hướng dẫn của Chúa từng ngày trong đời sống của mình. Như tình thương chúng ta đã học mấy đoạn Kinh Thánh trước, từ câu 1 tới câu 6 của đoạn 4, đó là thắng hơn sự dối trá. Chúng ta sẽ nói thật, chúng ta có một đời sống chân thật. Thì ở đây tình thương hy sinh của Chúa ban cho chúng ta để chúng ta không có sợ hãi. Sợ hãi về vấn đề tâm linh, sợ hãi về trong những ngày sắp tới linh hồn của chúng ta sẽ như thế nào. Khi mình trưởng thành trong tình yêu của Chúa, có nghĩa là khi mình đã kinh nghiệm Chúa mỗi ngày trong đời sống của mình, thì cái sự sợ hãi, cái sự gặp Chúa đó, chúng ta không có còn sợ gặp Chúa. Chúng ta mong một ngày sẽ sớm gặp Ngài. Lý do quý vị có học rồi, có nhớ trong Roma đoạn 8 không? Không có điều gì phân rẽ chúng ta khỏi gì? Khỏi tình thương của Đức Chúa Trời. Hoặc là việc hiện tại, việc quá khứ, việc sắp đến, hoặc là trên trời dưới đất, tất cả mọi quyền lực trên thế giới này không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình thương hy sinh bao la của Đức Chúa Trời. Vậy cho nên khi mà quý vị rớt vô trong một hoàn cảnh khó khăn và cái đầu óc của mình sẽ bị nhiều tiếng nói khác nói chắc Chúa không thương mình nữa, cho nên mình mới rớt vô chuyện này, chắc Chúa bỏ mình rồi. Nhưng mà Phao-lô muốn nhắc cho chúng ta là không có, dù cho chuyện trên trời dưới đất, chuyện hiện tại tương lai, những nỗi lo gì đủ thứ cũng không có cắt chúng ta khỏi tình thương của Đức Chúa Trời, là Đấng đã chết trên thập tự giá cho chúng ta, là Đấng đã gửi những sứ giả tới để giới thiệu về tin mừng cho chúng ta, để chúng ta được lòng bình yên, không có sợ hãi để bước đi theo Ngài. Mục tiêu của tình thương Chúa là cứu chúng ta, là tiếp tục làm cho cuộc đời của chúng ta được ấm áp, được chăm sóc. Thế Ngài không phải đến để tiêu diệt chúng ta. Và mọi việc làm của chúng ta trong tình thương Chúa được Chúa tiếp nhận và Chúa khen tặng, khen thưởng. Bởi vì tất cả những điều đó nếu có thiếu thì cũng ở trong tình thương của Ngài. Tình thương trọn vẹn ở đây được mô tả giống như là cái tam giác. Chúa đổ tình thương của Ngài trong câu 19 trong cuộc đời của chúng ta, cho nên khiến chúng ta trở nên yêu thương những người chung quanh. Nên câu 19 ghi là chúng ta yêu thương hy sinh, chúng ta hy sinh chăm sóc được người khác là vì Đức Chúa Trời đã hy sinh và cứu chúng ta trước. Vì cái nguồn đó, vì cái động cơ đó, vì cái kinh nghiệm đó, cho nên chúng ta mới có thể yêu anh chị em một cách hy sinh được. Sứ đồ Giăng nhắc chúng ta vẫn tin trong ngày đoán xét, vì tình thương đã chỉ rõ chúng ta ở trong mối tương giao của Ngài. Này vì sao chúng ta được yêu thương? Sự yêu thương chúng ta được trọn vẹn và chúng ta được mạnh bạo, có nghĩa là can đảm, không sợ hãi trong ngày đoán xét. Chúa thế nào chúng ta cũng thể ấy trong thế gian này. Chữ C nhỏ, phải không? Là chúng ta là những người phản ảnh với Chúa trong những điểm mà của Chúa sống trong đời sống của mình. Không phải là khi chúng ta theo Chúa đó, khi chúng ta tin Chúa thì chúng ta tiếp nhận những gì Chúa làm và chúng ta được bình an. Rồi sau khi chúng ta tin Chúa rồi, chúng ta nghĩ là những việc mình làm thì Chúa mới vui. Thì không phải, thì chúng ta đổi cái vị trí của mình. Không, cho tới ngày chúng ta gặp Chúa thì những điều Chúa làm cho mình mới còn lại quan trọng. Còn những điều Chúa mình làm cho Chúa không đủ để có thể Ngài tiếp nhận mình. Cho nên vì vậy, cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta nhớ là chúng ta dạng dĩ trong ngày của Chúa là vì những điều Chúa đã làm cho mình, chứ không phải là mình làm cho Chúa. Và nếu chúng ta cái suy nghĩ là ồ, con làm nhiều đó không đủ, rồi các anh chị làm nhiều đó không đủ, và chúng ta đè những cái gánh đó lên trên các anh chị em khác, thì chúng ta sẽ bị rớt vô trong cái việc làm lành đánh dữ. Chúa ở đây, Chúa không có đòi chúng ta làm việc lành đánh dữ. Chúng ta biết, Chúa biết chúng ta làm không nổi, cho nên Chúa chỉ giúp chúng ta mỗi ngày tiếp tục thể hiện sự chăm sóc của Chúa cho anh chị em của mình. Nếu chưa đủ thì Chúa sẽ bù vào. Vì vậy cho nên câu 18 nhắc cho chúng ta lại là tình thương thì không có chỗ cho sợ hãi. Tình thương của Đức Chúa Trời giúp cho chúng ta được vững tin trong những ngày sắp tới. Rất tiếc một số chúng ta sau khi nhận Chúa vẫn tiếp tục suy nghĩ rằng chúng ta tin Chúa rồi những việc chúng ta đối với Ngài không cần thiết. Tôi tin Chúa rồi thôi là đủ rồi, tôi không có tiếp tục lớn lên trong tình thương của Ngài. Thì xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta vượt ra khỏi cái đó. Thứ hai nữa là một số người xung quanh thì bây giờ ảnh hưởng là chúng ta yêu mình trước đã. Nếu quý vị không yêu quý vị trước thì làm sao quý vị yêu người khác được? Một số nhà tâm lý học thấy quý vị mệt mỏi quá đi, thành ra kêu quý vị nói sao quý vị không thương quý vị, quý vị không sắp chăm sóc quý vị, quý vị phải thương quý vị trước rồi quý vị mới có thể thương người khác được. Như vậy thì là câu hỏi thứ hai, vậy không sợ hãi là được bình an trong tình thương Chúa thì giúp cho chúng ta gì? Hai bác sĩ ở tại tiểu bang hay là thành phố Cincinnati là Charles Hurst and then Marilyn Cabin. Hai người này nghiên cứu về những người mà bị tấn công, bị đánh, và trong 15 trường hợp hai bác sĩ thấy có 11 trường hợp nếu cái vết thương đó không làm cho người đó chết, không đủ làm cho người đó chết, nhưng mà vì có một cái ảnh hưởng về vấn đề tâm lý, nó đã đi vô trong cái tim của người đó, cho nên nó tiết ra một cái chất khiến cho người đó bị tê liệt và sau đó chết luôn. Chứ cái đánh hay là cái bị thương đó không có làm cho người đó chết. Và người ta dùng cái chữ đó là myofibrilla degeneration, có nghĩa là một cái chất tế bào ở trong tim đó nó bị sợ hay là bị tác động khiến cho người đó sau đó bị chết, chứ không có phải người đó chết liền. Ở trong một cái nghĩa đó nói cho chúng ta biết là trong thời kỳ hội thánh đầu tiên bị bắt bớ, bị giục vào hầm sư tử, bắt mình phải đánh với những người khác để cuối cùng họ cũng chết. Nhưng mà những người này thì làm gì ở trong cái hoàn cảnh đó? Họ bước vô trong đấu trường, họ đứng chung quanh để cầu nguyện, và họ đối đầu với những con sư tử cũng như những người giác đấu tới đánh họ, họ cũng không có đánh lại. Có nghĩa là họ đã được sự bình an, đã không có sợ hãi vì họ sống trong tình thương của Chúa, cho nên họ có thể làm những công việc mà những người khác rất là sợ hãi. Khi chúng ta có tình thương của Chúa, biết chắc Chúa đang chăm sóc mình, và mình mỗi ngày luôn luôn sống trong mình trong sự hiện diện của Ngài, thì chúng ta sẽ bớt lo, chúng ta sẽ bớt bệnh, chúng ta sẽ không có tiếc ra cái chất gì đó trong tim đó, để chúng ta có thể sống khỏe. Cho nên khi kinh nghiệm của Chúa, tình thương của Ngài tác động trong chúng ta, Cho nên Chúa mới hứa cho các môn đệ của Ngài là: và này, ta từng ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Tình thương của Chúa ở bên cạnh mình, quý vị không thấy, nhưng mà nếu quý vị dừng lại để cầu nguyện, quý vị nhắm mắt, quý vị có thể cảm nhận được tình thương đó ở trong cuộc đời của mình. Một viện trưởng của viện chủng viện Wheaton, khi ông đi hầu việc Chúa ở tới Nam Mỹ, thì ông nói trong một tháng đó ông bắt đầu bị một cái bệnh dịch gì đó ở tại cái làng của ông đến. Vợ ông thì mới cưới được một năm, con ông thì mới sinh 3 tháng ở trong rừng tại Nam Mỹ. Và ông nói ông nhìn bà vợ ông và nhìn những cái người bác sĩ xung quanh, ông nói ông cũng không có thể nói được cái gì hết. Và ông thấy sự chết nó đến gần với ông. Nhưng mà ở trong giây phút đó thì ông suy nghĩ đến tình thương của Chúa và những người gửi ông đi truyền giáo ở tại Boston. Sau đó ông về thì ông gặp này, có mấy bà trong ban cầu nguyện nhớ tới ông và vợ ông là cũng là người từ hội thánh đi ra, và suốt đêm đó họ cầu nguyện cho ông. Họ không biết là tại sao họ phải cầu nguyện, nhưng mà họ hết lòng cầu nguyện xin Chúa ban cái sự bình an và thăm viếng ông với lại gia đình. Bởi vì họ trước đó họ nghe tin ông làm gia đình mình xuống đó rồi mới sanh đứa con được, rồi nghe tin ông cũng bị bệnh cả tháng nay. Và ông nói trong, ông nói ông cảm nhận giống như ông ở bên bờ cái sự chết, và ông sắp sửa là rời vợ con của ông. Nhưng mà rồi ông nói ở trong cái phòng bệnh viện đó, ông thấy giống như là có một cái nguồn ánh sáng nó đi vô trong cái phòng, và từ từ giống như là nó, giống như nó thấm vô trong người của ông. Và tự nhiên ông thấy từ từ ông được giống như hồi phục, và ông đem ra khỏi cái bờ sự chết đó. Trong cái kinh nghiệm bình an của Chúa qua cái sự cầu thai đó, ông kinh nghiệm được cái sự chữa lành lớn. Về sau ông trở về lại hội thánh Boston, ông chia sẻ đó, thì mấy bà trong ban cầu nguyện nói: tối hôm đó chúng tôi không biết làm sao mà chúng tôi phải ở lại thêm một vài tiếng nữa để cầu nguyện. Và sau khi chúng tôi cầu nguyện và cảm thấy trong lòng được bình an, là biết rằng là Chúa có trả lời cầu nguyện của chúng tôi, là bảo vệ và thêm sức là giúp đỡ cho gia đình của ông, thì chúng tôi đứng dậy đi về. Ở đó nói cho chúng ta biết là cái sự bình an của Đức Chúa Trời á, là truyền đạt được và thêm sức cho những người được ở trong mối tương giao với Chúa. Về sau ông chia kinh nghiệm đó và ông được gặp Chúa thêm. Chúa gửi ông đi nhiều nơi để học, và cuối cùng ông được Chúa huấn luyện và chia sẻ nhiều kinh nghiệm. Cho nên ở trong cộng đồng đức tin đó đã mời ông về làm viện trưởng đại chủng viện Wheaton. Bây giờ là một chủng viện rất là lớn cho dòng các hội thánh tin lành. Từ ngày quý vị biết Chúa đến nay, vâng lời Chúa, làm theo ý Chúa, có một số quý vị chúng tôi thấy kinh nghiệm được sự bình an hơn. Quý vị không có sợ hãi trong những cái việc làm của mình. Tôi thấy Chúa có mở đường cho một số anh chị em vì cái sự bình an của Chúa cai trị lòng của quý vị. Và nếu Chúa hỏi lại chúng ta một lần nữa là quý vị có bình an hơn so với ngày quý vị mới biết Chúa không, thì quý vị sẽ say yes or no. Sự bình an của Chúa sẽ tiếp tục đi vào trong cuộc đời của mình, cai trị lòng của chúng ta. Dù quý vị đang cũng vẫn còn có những thách thức phải không, cuộc đời cũng có, nhưng mà cái sự bình an và sự dạng dĩ của Chúa đã bắt đầu chiếm trên lòng của quý vị. Cho nên câu hỏi thứ ba là làm sao hôm nay chúng ta có được kinh nghiệm cái sự bình an và sự không sợ hãi trong Chúa. Thứ nhất, câu thứ 19: chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Nhờ Chúa chúng ta tiếp nhận tình yêu của Ngài. Chúa, tình yêu của Chúa bao bọc cuộc đời mình. Tình yêu của Chúa hiện diện ở bên cạnh mình, ở trong đời sống của mình. Và nếu chúng ta không có tình thương của Chúa trước, chúng ta không tiếp nhận tình thương của Chúa trước, chúng ta thật khó mà kinh nghiệm Bởi vì chung quanh của mình có rất là nhiều khó khăn, nhiều thách thức tuôn trên trên cuộc đời của mình. Và ma quỷ không có muốn, lực lượng bóng tối chống Chúa không muốn chúng ta ở yên. Ngày nào cũng có cám dỗ, ngày nào cũng có thách thức. Thành một trong những cái điều để chúng ta có tình thương, để chúng ta kinh nghiệm được ơn lành của Chúa, chúng ta để cho Chúa yêu mình trước. Thứ hai, câu 21: chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn này, ai yêu Đức Chúa Trời thì phải yêu anh em mình. Cái đó là sự vâng lời, cái đó là thói quen của đời sống vâng lời. Chúng ta sẽ được kinh nghiệm tình thương và sự bình an của Chúa khi chúng ta tiếp tục là một người sống trong đời sống vâng lời. Chúng ta yêu bao nhiêu trọn vẹn còn thiếu, nhưng mà chúng ta có thói quen yêu thương thì đó là điều Chúa kêu gọi chúng ta. Chúng ta có thể yêu không thể đủ được như Chúa yêu chúng ta, nhưng mà chúng ta có bắt đầu có thói quen chia sẻ chăm sóc anh chị em của mình. Nhờ Chúa giúp chúng ta vâng lời Chúa, bày tỏ qua tình yêu hy sinh, sợ hãi không còn cai trị chúng ta. Khi những người theo Chúa trở lại với Chúa, xưng tội, nhận sự yếu đuối của mình, thì Chúa ban cho mình sự bình an. Khi chúng ta hạ mình, biết mình những điều mình thiếu, thì chúng ta trình bày những điều đó cho Chúa và Chúa sẽ dẫn chúng ta đi. Bởi vì chúng ta trở lại câu Kinh Thánh, không có cái điều gì hiện tại, quá khứ, tương lai có thể làm giảm cái tình thương của Chúa cho mình. Thứ ba, một phương cách Kinh Thánh cũng đã dạy mình trong Philip đoạn 4 câu 6, quý vị thường đọc đó: chớ lo phiền hết, nhưng trong mọi sự ok, phải trình dâng mọi điều. Mấy nhà tâm lý học ngày hôm nay á, đới khuyên chúng ta nói chúng ta lo quá, tới gặp mấy người đó thì họ nói gì? Số 1, viết ra hết tất cả những điều lo lắng đi, viết ra tờ giấy, rồi xong rồi về đó, mà về coi cái điều gì mà mình lo đó coi có đúng không, sẽ tự giải quyết. Nhưng mà trong Chúa thì Chúa biểu mình trình mọi sự đó cho Chúa, xin Chúa giải quyết, hay là xin Chúa giúp cho chúng con trong những điều này, thì sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ cai trị lòng cho quý vị. Cái câu Kinh Thánh đó không nói là thì Chúa sẽ giải quyết cho các ông bà anh chị. Maybe chúng ta vẫn tiếp tục ở trong những thách thức, nhưng mà bình an, bởi vì Chúa sẽ giúp chúng ta đi qua những khó khăn đó. Có lúc thì chúng ta trình những điều cầu xin thì Chúa sẽ dẫn chúng ta đi và giải quyết, nhưng mà có lúc thì Chúa không giải quyết, nhưng mà Chúa thêm sức cho con cái của Ngài để chúng ta được sự bình an. Một em gái 11 tuổi có em trai 8 tuổi. Mấy em, hai em này, hai chị em này ưa dành nhau đồ đó, đồ chơi rồi cha mẹ cho. Nhưng mà tới ngày sinh nhật kia thì em chị gái 11 tuổi viết một cái card sinh nhật cho em, ghi là mừng sinh nhật của em trai được 9 tuổi. Chị rất sung sướng có em trai để được yêu thương, vì Chúa ban em cho chị. Tái bút, đừng có đọc câu này lớn tiếng, nếu không thì chị sẽ ngắt cổ em. Nhiều khi chúng ta tin Chúa, theo Chúa yêu thương nửa chừng, nhưng mà không, Chúa, chúng ta đã bắt đầu thực tập yêu thương rồi, thì xin Chúa tiếp tục cho chúng ta thực tập yêu thương. Chúng ta tiếp tục sống chung với những người chung quanh của mình. Nhiều người thiệt là khó chịu à, chúng ta ở không được à. Nhưng mà Chúa giúp cho chúng ta tiếp tục yêu thương. Tôi học với thầy Hòa về vấn đề là cá tính. Vì có những công ty họ hướng dẫn những người lãnh đạo là có 16 loại cá tính họ quan sát ở trong sinh hoạt của người của mình. Cho nên khi mình hướng dẫn hội thánh, người thì rất là nhanh, người nói nhiều, người thì là không nói gì hết, người thì rất là chi tiết, người không chi tiết. Và họ đưa cho chúng tôi những cái mẫu mà họ đã quan sát hàng chục ngàn người trên thế giới, rồi cho chúng tôi để ý 16 cái loại cá tính. Thành chúng ta phải làm việc chung, và hiểu. Không có gì sai khi người ta khác mình hết. Bởi vì cái cách Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên tới 16 loại người, cái tính tình như vậy, nó có thể hai quý vị vợ với chồng, hai người nó khác nhau giống như mặt trăng với mặt trời, nhưng mà vì lý do đó các anh chị được hút vào nhau. Sao bây giờ về ở trong 1-2 năm cái rồi không thích nhau, không thích cái cá tính đó, nhưng mà trước ngày đó thì rất là thích, bởi vì người này khác mình. Thì trong cái hội thánh cũng vậy, chúng tôi trong học cách khi mình hướng dẫn trong ban chấp hành, trong hội thánh, chúng ta phải nên lưu ý cái đó. Không có gì sai hết, vì Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên nhiều người, Chúa ban cho nhiều ơn, nhiều cái cá tính để làm thành một hội thánh rất là giàu có. Cho nên chúng ta khi chúng ta thấy những người khác, chúng ta cầu nguyện để xin Chúa giúp cho mình appreciate, là cảm ơn Chúa về những cái sự khác nhau ở trong cộng đồng dân Chúa, để chúng ta tiếp tục nhờ ơn Chúa mà làm việc chung với nhau, và giống như Chúa gọi là kiên nhẫn với những cái người khác và cách giải quyết khác với mình, để cuối cùng là gì? Là hội thánh hiệp một, là công việc Chúa được phát triển. Chứ còn nếu mà tất cả mọi người đều mặc áo trắng hết, vô nhà thờ tất cả mọi người mà mặc áo đen hết, thì không đẹp gì hết. Cầu vồng của Chúa có tới 7 màu nữa, và trong 7 màu đó nếu nó quay nhanh, nó trở thành màu sáng, màu rực sáng của hình ảnh của Đức Chúa Trời. Thành ra trong Chúa tất cả mỗi chúng ta ở đây khác nhau, cộng lại để phản ảnh lại hình ảnh của Chúa. Nên xin Chúa giúp cho chúng ta tiếp tục nhờ ơn của Chúa. Đừng quên, nếu chúng ta nhờ ơn Chúa yêu thương anh em mình, thì sự vâng lời của Chúa, tình thương của Chúa sẽ khiến cho chúng ta được dạng dĩ. Giăng đoạn 2 câu 28, thời gian thứ nhất đoạn 28 cũng thách thức chúng ta một yếu nữa. Vậy bây giờ hỡi con cái bé mọn ta, hãy ở trong Ngài, hầu cho nếu Ngài hiện đến, chúng ta cũng đầy sự vững lòng, không bị hổ thẹn, và quăng xa khỏi Ngài trong kỳ Ngài ngự đến. Nắn mạnh tới cái mối tương giao giữa mình với Chúa. Ở trong Ngài, hỡi con cái hãy ở trong Ngài, tiếng Anh nó gọi là abiding, có nghĩa là mình chọn Chúa là nơi ở của mình, chứ không phải là Chúa không phải là cái motel. Chúng ta ghé thăm Chúa 1-2 tối rồi chúng ta trả tiền, chúng ta đi mất tiêu về riêng của mình. Nhưng mà Chúa kêu gọi chúng ta là tiếp tục ở trong Chúa, chọn Chúa là nơi ở của mình, thì chúng ta sẽ có lòng dạng dĩ khi Chúa trở lại để xét đoán thế gian này. Cầu xin Chúa giúp cho chúng ta tiếp nhận Chúa, dâng những khó khăn lên cho Chúa, vâng lời Chúa và tiếp tục ở trong Ngài, để chúng ta được kinh nghiệm sự bình an và những ngày chúng ta gặp Chúa một cách vui mừng. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Mỗi chúng ta cầu nguyện cho mình xem mối tương giao giữa mình với Chúa ra sao, chúng ta ở trong Chúa như thế nào. Chúng con đến với Ngài và nài xin Chúa giúp đỡ cho chúng con, cho chúng con luôn luôn mỗi ngày được có mối liên hệ với Chúa qua lời Chúa nói với chúng con, qua giờ cầu nguyện chúng con nói với Ngài. Chúng con trình dâng những nan đề của đời sống chúng con, và Ngài đang yêu thương chúng con và chăm sóc chúng con. Xin Chúa dẫn cuộc đời chúng con đi trong những ngày sắp tới, để chúng con được vui mừng ở trong Chúa. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.